có một thiền nam tên là Sonati. Sonati xuất gia sa di, 3 năm sau mới xuất gia làm tỳ khưu. Một ngày kia, ông xin phép thầy tế độ đi đến kỳ viên tịnh xá hầu Phật. Khi vào hầu Đức Thế Tôn, ngài cho cùng ở chung một tư thất với ngài. Ngày kia Đức Thế Tôn bảo ngài đọc 16 bài kệ, đọc theo cách ngâm thờ. Sau khi ông đọc xong, Đức Phật Thế Tôn khen rằng:
"Hay lắm, lành thay."
Một khi vị tỳ khưu hoặc thiền nam tín nữ hay là chư thiền được Thế Tôn khen, thì tất cả thiên thần đều hoan hô nhiệt liệt. Vì vậy nên ngài Sonati được chư thiền và phạm thiền ca tụng. Trong khi ấy, tại nhà bà tín nữ mẹ của ngài Sonati, cách chùa Kỳ Viên 120 do tuần, mỗi do tuần là 16 cây số, có một vị chư thiền vỗ tay ca tụng: "Lành thay, lành thay." Bà tín nữ thấy bất ngờ, hỏi rằng:
"Không biết tiếng của ai hoan hô vậy cả?"
Vị chư thiền đáp rằng:
"Thưa bà, tôi đây."
"Ngài là ai?"
"Tôi là chư thiền ở tại nhà này."
"Tại sao từ trước đến nay ngài không hoan hô cầu chúc cho tôi như vậy?"
"Hôm nay đâu phải tôi hoan hô bà."
"Hả? Nếu vậy ngài hoan hô ai?"
"Tôi hoan hô vị đại đức Sonati, là con của bà."
"Con của tôi? Làm gì mà ngài hoan hô dữ vậy?"
"Con của bà ở chung với Đức Thế Tôn một tư thất và thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe. Sau khi dứt lại pháp, Đức Thế Tôn ca tụng con của bà, nên tôi ca tụng ngài và hoan hô theo lời của đấng giác ngộ."
"Thưa ngài, con của tôi thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe, hay là Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con của tôi?"
"Con của bà thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe."
Bà tín nữ nghe qua, lấy làm thỏa thích, đạt được 5 điều hỷ lạc và nghĩ rằng:
"Nếu con của ta được ở chung tư thất với Đức Thế Tôn và dám thuyết pháp cho ngài nghe, thì cũng có thể thuyết cho ta nghe. Khi nào con của ta về, ta sẽ yêu cầu con của ta thuyết pháp cho ta nghe."
Sau đó không lâu, ngài Sonati về xứ Đi Khất Thực. Mẹ ngài mời vào nhà và hỏi ngài rằng:
"Này con, mẹ có nghe rằng con ở chung một tư thất với Đức Phật rồi thuyết pháp cho Đức Phật nghe, có phải không?"
"Chuyện này ai thuật lại với mẹ?"
"Chư thiền trong nhà này hoan hô con."
Đoạn bà thuật lại và nói thêm rằng:
"Mẹ nghĩ nếu con có thể thuyết cho Đức Thế Tôn nghe được, vậy con cũng nên thuyết cho mẹ nghe với."
Ngài Đại Đức vui lòng nhận lời của mẹ. Bà nghĩ rằng:
"Trước khi nghe pháp, ta phải cúng dường cho chư tăng trước."
Bà cho tôi tớ trong nhà sắm sàng vật thực quý giá, đem vào chùa trai tăng sáng dịp nghe thuyết pháp luôn. Trong lúc đang nghe pháp, có 900 tên cướp vào nhà của bà vì nhà giàu. Sư trông nom chu đáo nên chúng không có dịp. Nhân dịp hôm nay bà vào chùa nên bọn cướp tìm cách vào nhà. Khi chúng vào nhà đốt đuốc tìm lấy của, thì người tớ gái của bà vội vã chạy đến chùa báo:
"Thưa bà, có một bọn cướp rất đông đã vào nhà ta, đang lục soát lấy tiền."
"Bọn cướp ấy tìm được tiền trong nhà thì người cứ để chúng lấy hết đi, cho ta yên tĩnh nghe pháp."
Riêng bọn cướp lấy hết tiền xong, mới đến kho chứa bạc, người tớ gái lại đến kêu bà nữa. Bà đáp:
"Người cứ để cho bọn cướp muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đừng làm cho ngại việc nghe pháp của ta.
Bọn cướp lấy hết bạc, lại đến kho vàng. Người tờ gái nóng ruột, lại đến kêu bà lần nữa. Bà nói,
cái con nhỏ này, ngươi đến làm rộn ta nhiều lần rồi đó. Ta đã bảo rằng, bọn cướp muốn lấy bao nhiêu thì lấy, để cho ta nghe pháp. Ngươi đừng đến làm hại sự nghe pháp của ta. Nếu còn đến nữa, sẽ bị đòn. Ngươi hãy về đi.
Cô gái về thuật tự sự cho tên cướp nghe. Hắn mới nghĩ rằng,
nếu chúng ta cướp bóc tài sản của người như thế này, chắc không tránh nổi lưới trời, và có ngày sẽ bị tàn thương đau khổ.
Nghĩ vậy, nên tên cướp mới tập trung bọn lâu la và ra lệnh.
Các người nên đem đồ đạc của bà tín nữ này để lại chỗ cũ. Chúng ta đã lỡ phạm tội, nên làm như vậy để tỏ lòng ăn năn.
Chỉ trong chốc lát, nào tiền bạc, của sàn và quý của thân mẫu ngài Sonati đều được trả lại chỗ cũ, không mất mát một đồng. Qua các sự việc trên, bọn cướp nhận thấy bà tín nữ này tại sao lại lạ hơn mọi người khác. Chúng rất ngạc nhiên, không hiểu sao nhà bà giàu có mà nghe cướp đến lại bình tĩnh được. Không là cầu cứu đã đành, mà cũng chẳng buồn về nhà thăm quà tư sự ra sao. Khi nghe nói, bà bỏ hết mọi công việc ấy, cũng như không thèm quan tâm đến của cải, cũng chỉ vì để nghe thuyết pháp. Chúng lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Vậy thì thuyết pháp ra thế nào mà có mãnh lực kỳ lạ như thế? Một tên xướng ra, cả trăm tên hưởng ứng, cả 900 tên kéo nhau đến chùa nghe thuyết pháp. Trời vừa hừng đông thì vừa dứt thời pháp. Tên tướng cướp đến quỳ mọp dưới chân bà tín nữ thưa rằng,
xin bà xá tội cho chúng tôi.
Bà lấy làm lạ, nhất là khi biết tên này là tướng cướp vừa phá phách nhà mình, nhưng vẫn thản nhiên hỏi rằng,
chuyện gì thế?
Tôi là đứa oán ghét bà, định đến vùng này giết bà xong cướp cả gia sản của bà hôm nay.
Nếu vậy ta miễn lỗi cho con.
Bọn cướp thấy chủ tướng mình làm như vậy đều bắt chước làm theo. Bà cũng nói như trước, lời nói thêm nhẹ nhàng an ủi. Bọn chúng mới nói,
thưa bà, nếu bà tha lỗi cho chúng tôi, thì xin bà hãy nói với con của bà cho chúng tôi xuất gia.
Bà tín nữ nhận lời và nói với đại đức Sonati rằng,
con ơi, những tướng cướp này trong sạch với con, muốn xuất gia theo con, vậy con hãy vui lòng tế độ.
Liền đó ngài cho xuất gia và đưa cả 900 người ấy lên núi tham thiền. Đức Thế Tôn ở cách đó 120 do tuần, ngài hiểu rõ câu chuyện giác ngộ đặc biệt này, liền dùng thần thông cho 900 vị tỳ khưu mới thấy ngài và thuyết 9 lần kệ. Mỗi lần Đức Thế Tôn thuyết một câu kệ thì có 100 vị tỳ khưu đắc A-la-hán bay về Đức Thế Tôn, và từ đây họ đã đến được con đường hạnh phúc vĩnh cửu.